Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Mapping Experience của James Kaulbach là sách hướng dẫn thực hành về việc dùng sơ đồ trực quan để kết nối trải nghiệm của khách hàng với cách một tổ chức vận hành. Thuộc nhóm sách UX, thiết kế dịch vụ và chiến lược khách hàng, cuốn sách không xem bản đồ hành trình chỉ là một tài liệu đẹp để trình bày. Trọng tâm của nó là biến quan sát về con người thành hiểu biết có thể dẫn tới quyết định, ưu tiên và cải tiến cụ thể. Kaulbach giới thiệu khái niệm sơ đồ căn chỉnh, tức những biểu đồ đặt nhu cầu, hành động và cảm nhận của khách hàng bên cạnh các quy trình, nguồn lực và điểm chạm của doanh nghiệp. Sách bao quát nhiều dạng bản đồ, từ hành trình khách hàng và blueprint dịch vụ đến bản đồ trải nghiệm, mô hình tinh thần, bản đồ không gian và hệ sinh thái. Điểm nổi bật là phương pháp có cấu trúc để chuẩn bị, nghiên cứu, trực quan hóa và đưa bản đồ vào thảo luận chung. Vì vậy, đây vừa là tài liệu về kỹ thuật lập bản đồ, vừa là hướng dẫn tạo đồng thuận liên phòng ban quanh bằng chứng thực tế. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, sơ đồ căn chỉnh biến trải nghiệm khách hàng thành vấn đề chung của tổ chức. Luận điểm nền tảng của Mapping Experiences là một trải nghiệm khách hàng bị đứt gãy hiếm khi do một điểm chạm đơn lẻ gây ra. Khách hàng có thể gặp quảng cáo rõ ràng, giao diện dễ dùng hoặc nhân viên hỗ trợ tận tâm, nhưng vẫn thất vọng vì các bước nối tiếp nhau không nhất quán. Trong khi đó, từng bộ phận thường chỉ thấy phần việc của mình và dễ diễn giải vấn đề theo mục tiêu nội bộ. Kaulbach dùng sơ đồ căn chỉnh để đặt hai phía cạnh nhau. Một phía là những gì con người làm, nghĩ, cảm nhận và gặp phải, phía còn lại là các hoạt động, quy trình và năng lực của tổ chức. Cách trình bày này giúp đội ngũ nhìn thấy quan hệ nhân quả giữa vận hành nội bộ và kết quả khách hàng nhận được. Giá trị của sơ đồ vì thế không nằm ở việc minh họa một quy trình quen thuộc, mà ở khả năng làm lộ ra các khoảng hở, điểm bàn giao và mâu thuẫn ưu tiên. Khi marketing, sản phẩm, vận hành và hỗ trợ cùng nhìn vào một bằng chứng trực quan, cuộc trao đổi có thể chuyển từ bảo vệ quan điểm riêng sang xác định vấn đề chung. Sách cũng nhấn mạnh rằng bản đồ phải dựa trên việc tìm hiểu trải nghiệm từ góc nhìn cá nhân, thay vì là sơ đồ doanh nghiệp tự suy đoán về khách hàng. Thứ hai, khung tiền sảnh và hậu trường giải thích vì sao dịch vụ phải được nhìn như một hệ thống. Một đóng góp quan trọng của Kaulbach là cách phân biệt tiền sảnh và hậu trường, thường được hiểu là phần khách hàng trực tiếp nhận biết và phần công việc nội bộ tạo điều kiện cho trải nghiệm đó. Ở tiền sảnh là hành động của khách hàng, các kênh tương tác, thông tin họ nhận được, cảm xúc và các thời điểm then chốt. Ở hậu trường là con người, hệ thống, chính sách, dữ liệu và các quy trình không hiện ra trước mắt khách hàng. Khung này đặc biệt hữu ích vì nó ngăn việc cải tiến trải nghiệm bị giới hạn ở giao diện hay lời thoại dịch vụ. Một lời hứa giao hàng chẳng hạn chỉ đáng tin nếu dữ liệu tồn kho, phối hợp kho vận và quy trình xử lý ngoại lệ phía sau thực sự hỗ trợ nó. Service Blueprint là dạng sơ đồ thể hiện rõ nhất mối liên kết này, nhưng nguyên tắc tiền sảnh và hậu trường cũng có thể định hướng các loại bản đồ khác. Nó buộc đội ngũ đặt câu hỏi về năng lực vận hành đứng sau từng khoảnh khắc khách hàng tiếp xúc với tổ chức. Nhờ vậy, một điểm đau không bị giải quyết bằng biện pháp bề mặt mà được truy ngược tới nguyên nhân hệ thống. Kaulbach không biến khung này thành công thức cứng nhắc. Ông coi nó là cách kể một câu chuyện rõ ràng về việc giá trị được cùng tạo ra giữa khách hàng và tổ chức. Thứ ba, bốn chế độ lặp lại giúp hoạt động lập bản đồ đi từ phạm vi mơ hồ đến hành động. Cuốn sách trình bày việc lập bản đồ như một quá trình gồm bốn chế độ có tính lặp lại. Thay vì một buổi workshop tạo ra bản vẽ cuối cùng. Trước hết là khởi tạo, nơi nhóm xác định mục tiêu, đối tượng cần xem xét, phạm vi hành trình, câu hỏi cần trả lời và những người liên quan. Bước này quan trọng vì một bản đồ quá rộng sẽ khó sử dụng, còn một bản đồ quá hẹp có thể che mất nguyên nhân của vấn đề. Tiếp theo là điều tra, tức thu thập và tổng hợp bằng chứng từ nghiên cứu người dùng, phản hồi, quan sát hoặc dữ liệu sẵn có. Kaulbach nhấn mạnh bản đồ cần phản ánh trải nghiệm được tìm hiểu, không chỉ phản ánh giả định của đội dự án. Chế độ thứ ba là trực quan hóa, nơi nhóm lựa chọn cấu trúc, mức độ chi tiết và hình thức biểu đạt phù hợp với mục đích. Sau cùng là căn chỉnh, bao gồm workshop, thảo luận và thử nghiệm để biến các phát hiện thành ưu tiên hay ý tưởng cải tiến. Trình tự này không hoàn toàn tuyến tính. Một cuộc thảo luận có thể cho thấy cần thu thập thêm bằng chứng hoặc bản đồ ban đầu có thể yêu cầu thu hẹp phạm vi. Điểm mạnh của mô hình là nó gắn chất lượng bản đồ với chất lượng của toàn bộ hoạt động hợp tác. Nhờ đó, nhóm tránh coi việc hoàn thành biểu đồ là đích đến, mà xem nó là phương tiện để tạo quyết định có cơ sở. Thứ tư, mỗi loại bản đồ trả lời một câu hỏi khác nhau, nên không thể chọn theo tên gọi thời thượng. Mapping Experience không chỉ tập trung vào Customer Journey Map, mà hệ thống hóa nhiều dạng sơ đồ để người đọc chọn công cụ theo câu hỏi thực tế. Bản đồ hành trình phù hợp khi cần hiểu chuỗi bước, điểm chạm, cảm xúc và trở ngại của một người trong quá trình theo đuổi mục tiêu. Service Blueprint phù hợp hơn khi cần nối hành trình ấy với các hoạt động hậu trường, quy tắc và hệ thống hỗ trợ. Bản đồ trải nghiệm có thể mở rộng góc nhìn ra ngoài quan hệ trực tiếp với một thương hiệu nhằm xem xét bối cảnh sống hoặc hoạt động rộng hơn của con người. Mô hình tinh thần giúp tổ chức thông tin theo cách người dùng hiểu và thực hiện công việc, còn bản đồ không gian và hệ sinh thái làm rõ quan hệ giữa địa điểm, tác nhân, kênh hoặc thực thể trong một môi trường phức tạp. Sự phân loại này có ý nghĩa thực dụng. Nếu vấn đề là bàn giao giữa các bộ phận, chỉ vẽ cảm xúc của khách hàng sẽ chưa đủ. Nếu cần khám phá nhu cầu trước khi khách hàng bước vào một dịch vụ, blueprint nội bộ đơn thuần cũng không đủ. Kalmbach khuyến khích tránh giáo điều về thuật ngữ. Điều cần thiết là lựa chọn cấu trúc làm nổi bật quan hệ có ích cho quyết định, rồi điều chỉnh nó để kể câu chuyện giá trị mà tổ chức cần hiểu. Vì vậy, bản đồ là phương tiện phân tích có chủ đích, không phải mẫu biểu cố định. Cuối cùng, bản đồ chỉ tạo giá trị khi được kích hoạt bằng thảo luận, ưu tiên và thử nghiệm. Kalmbach đặt trọng tâm rõ rệt vào việc sử dụng bản đồ sau khi nó được tạo ra. Một sơ đồ có thể chính xác, nhiều dữ liệu và đẹp về hình thức, nhưng vẫn không thay đổi gì nếu bị lưu trong thư mục hoặc chỉ được dùng để báo cáo. Theo cách tiếp cận của sách, bản đồ nên trở thành điểm tập hợp để các bên liên quan cùng xem xét bằng chứng, phát hiện điểm đau và thương lượng về ưu tiên. Workshop không phải phần phụ thêm, bởi chính tại đó, các giả định khác nhau được đưa ra kiểm tra và trách nhiệm giữa các nhóm được kết nối. Các điểm chạm đặc biệt quan trọng vì chúng là nơi nhu cầu của khách hàng giao với mục tiêu và năng lực của doanh nghiệp. Tuy nhiên, sách cũng hướng sự chú ý đến những khoảnh khắc có tính cảm xúc cao và các lần chuyển giao giữa kênh hay bộ phận, nơi lỗi hệ thống thường bị che khuất. Từ bản đồ, đội ngũ có thể chuyển sang xác định cơ hội, giả thuyết cải tiến hoặc thử nghiệm nhỏ, thay vì vội vàng tái thiết kế toàn bộ dịch vụ. Cách làm này khiến bản đồ liên kết trực tiếp với lộ trình sản phẩm và vận hành. Nó cũng giúp tạo sự ủng hộ của các bên liên quan vì họ tham gia hình thành cách hiểu chung ngay từ đầu. Dù vậy, người đọc cần lưu ý rằng tài liệu khá dày đặc về khung và ví dụ trực quan. Một số sơ đồ có thể khó đọc ở kích thước nhỏ, nên cuốn sách phù hợp nhất khi được dùng như tài liệu tham chiếu trong công việc thực tế. Kết luận, Mapping Experience phù hợp nhất với nhà thiết kế UX, quản lý sản phẩm, chuyên gia trải nghiệm khách hàng, marketer, người làm thiết kế dịch vụ và các nhà quản lý vận hành cần phối hợp nhiều bộ phận quanh một vấn đề khách hàng. Người đọc không chỉ nhận được hướng dẫn về cách vẽ hành trình khách hàng mà còn có một cách tư duy để quyết định nên lập bản đồ điều gì, dựa vào bằng chứng nào và dùng kết quả ra sao. Lợi ích thực tế nằm ở việc nhìn rõ các điểm bàn giao, những phụ thuộc hậu trường và các mâu thuẫn giữa lời hứa thương hiệu với năng lực cung ứng. Về mặt tư duy, sách giúp phân biệt giữa việc mô tả một trải nghiệm và việc dùng mô tả đó để tạo căn chỉnh chiến lược. Đây là khác biệt quan trọng so với nhiều tài liệu cùng thể loại, chỉ cung cấp mẫu journey map hoặc tập trung vào các bước làm workshop. Kalmbach đặt nhiều loại sơ đồ trong một khung chung dựa trên quan hệ giữa trải nghiệm ở tiền sảnh và hoạt động ở hậu trường. Đồng thời, ông trình bày lập bản đồ như một quá trình xã hội, bao gồm xác định phạm vi, điều tra, trực quan hóa và căn chỉnh, chứ không phải sản phẩm của một cá nhân. Cuốn sách có thể tạo cảm giác nhiều thông tin với người mới bắt đầu, và không phải mọi ví dụ hình ảnh đều dễ áp dụng nguyên si. Nhưng với người cần một tài liệu nền tảng, có chiều sâu và có thể quay lại tra cứu khi triển khai dự án, đây là lựa chọn nổi bật. Giá trị lâu dài của sách là biến bản đồ thành công cụ đối thoại, ưu tiên và thử nghiệm, thay vì một hiện vật trình bày đơn thuần. Nếu bạn muốn ủng hộ James Kalmbach, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!